đỉnh núi thiên chim hót. Khách trần ai giếng linh sơn tự, hồn tục lăng lăng khỏi xứ phiền. Không biết có từ bao giờ, nhưng từ lâu hai câu thơ trên đã thôi thúc khách hành hương tìm đến linh sơn mỗi dịp có nhân duyên đặt chân đến xứ anh đào thưởng ngoạn. Hòa trong cấu trúc tự nhiên của cỏ cây, rừng núi, tọa lạc trên một dãy đồi cao cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 1 km, Linh Sơn là mái chùa thân thiết đối với Phật tử và du khách hành hương từ mọi miền đất nước. Chập trùng trong làng sương sớm, Linh Sơn thoáng ẩn, thoáng hiện sau những hàng thông ngập nắng ban mai như một hiện thể tâm linh gợi thức những tâm hồn tìm về nguồn cội. Len lỏi trong cái lạnh buốt giá của canh khuya, tiếng chuông Linh Sơn không phải là âm thanh của hàng gian tự khiến Trương Kế giật mình giữa đêm tối bao la, nhưng đã làm tỉnh thức bao tâm thế Việt Nam sau những cơn trường mộng. Chất liệu khiến hồn tục lăng lăng khi viếng Linh Sơn tự hẳn là hương vị giải thoát lan tỏa từ dòng nước từ bi trí tuệ ở đỉnh Linh Sơn. Hơn 2.500 năm trước, cảm thức thoát lụy liên đới mạnh mẽ với cảm thức cội nguồn khiến thế nhân dường như không hề khởi niệm phân biệt xưa và nay, vì rằng giây phút lìa xa ái thủ là giây phút con người tìm thấy bản lai diện mục của mình ở đấy, mọi ý niệm không và thời gian đều vắng bặt. Có lẽ trong ý nghĩa như vậy mà Linh Sơn đã hiện ra không khác một Linh Sơn Ấn Độ trong lòng nhiều thế hệ Phật tử Việt Nam. Linh Sơn ngày nay, nói đủ là Linh Thú Sơn, nằm trong lãnh thổ của Vương quốc Ma Kiệt Đà, nay thuộc tiểu bang Bihar, cách Bồ Đề Đạo Tràng ở làng Ưu Lâu Tần Loa chừng 80 km về phía bắc. Sử ghi lại rằng trong thời gian tầm sư học đạo ở Ma Kiệt Đà, Thái tử Tất Đạt Đa một lần gặp quốc vương Tần Bà Sa La đang trên đường về lại cung thành sau một ngày dã ngoại săn bắn. Vẻ thanh thoát khoan thai của vị tu sĩ trẻ trong bộ y vàng bộ hành bên đường đã khiến cho Bimbisara kính nể thán phục, xuống ngựa trò chuyện để từ đó dễ nên một nét vàng son trong trang sử Phật giáo. Từ chối lời đề nghị chân thành của đấng quân vương là chia đôi sơn hà để trị trong buổi diện kiến hy hữu này, đạo sĩ Gotama hứa sẽ trở lại nơi này để quá độ nhà vua chừng nào tìm ra chân lý. Lời hứa đã được bậc giác ngộ thực hiện khi ánh đạo vàng bừng chiếu ở Bodhaya. Sau hơn 6 năm tìm cầu giải thoát, kể từ lúc trở thành Phật địa, Linh Thứ Sơn, nơi Đức Phật thường cư ngụ và thuyết pháp, là trú xứ bình an của Tần Bà Sa La sau những trọng trách quốc sự. Cách thành Dương Xá, kinh đô của Ma Kiệt Đà chừng 2 km, Linh Thứ Sơn dời dợi trên cao giữa cảnh trùng trùng điệp điệp của rặng núi dài thăm thẳm như là thành lũy thiên nhiên kiên cố che chở chướng khí cho nhân dân của vương quốc to lớn này. Từ chân núi nhìn lên trong cái lạnh của buổi sáng mùa đông Ấn Độ, đỉnh Thứ Sơn ngập chìm giữa bầu trời đầy sương như tiếp giáp với những áng mây dịu dàng khẽ bay trong gió, không khác gì đền đài, lầu cát của các chư thiên mà kinh sách thường miêu tả. Đặc biệt là khi bình minh ló dạng, ánh thái dương phản chiếu lên bức thảm màu xanh ngọc do thiên nhiên vẽ tặng tạo nên. Những làn sáng ngũ sắc trông giống các dần hào quang của các tiên nữ dần liện trên không để lắng nghe diệu pháp, khiến Linh Thứ Sơn càng dịu dợi thiêng liêng. Lối mòn dẫn lên đỉnh Linh Sơn ngày nay đã được lát đá hoa cương rộng chừng 3 mét, là những triền dốc hiểm trở mà vào thuở ban xưa Đức Thế Tôn hàng ngày chống gậy lên xuống núi Thiên để vào thị thành làng mạc thuyết pháp độ sinh, vẫn đậm in những dấu tích. Nơi vua Bimbisara xuống ngựa hướng dẫn 8.000 cư dân lên núi thăm viếng và đảnh lễ đấng cha lành sau nhiều ngày bộn bề diệt nước là mốc điểm đầu tiên được ghi lại trên con đường. Những dấu vết mà đấng quân vương cởi bỏ long bào, dương miệng, ấn kiếm để tỏ lòng kính ngưỡng tuyệt đối của mình trước lúc diện kiến Đức Đạo Sư tuần tự hiện ra trong bức tranh hùng vĩ của thiên nhiên. Rồi kinh qua làng nước trong vắt róc rách chảy theo triền núi với chiếc cầu nhỏ nối liền hai bờ vực là Linh Sơn Kiều và diễn khách hành hương còn gọi là Sinh Tử Kiều. Vì dường như bên kia cầu là cảnh giới của các bậc siêu phàm, những người đã vượt qua ngọn thác ái dục, từ đây trở lên thiên nhiên như chỉ lưu giữ vết tích của thánh tăng để làm quà cho hậu thế, còn những gì liên hệ đến phàm nhân đã bị bỏ lại bên này vực thẳm. vượt sang bờ bên kia, hang đá đầu tiên mà khách hành hương diện kiến được tạo hóa khéo dựng nên bằng những tảng đá khổng lồ vừa đủ cho một người tránh nắng đục mưa là Tịnh Cốc của tôn giả A Nan, người thị giả tận tụy trung thành nhất của Đức Từ Phụ. Kinh ghi lại rằng một trong tám điều thỉnh cầu của tôn giả A Nan trước khi đồng ý nhận trọng trách hầu hạ Đức Phật ở tuổi 60 là cho phép tôn giả được quyền sắp đặt giờ giấc đối với những người muốn vào ý kiến Thế Tôn nhằm bảo trọng sức khỏe của ngài. Vị trí của hang động như nói lên vai trò của nó. Thế nhưng các bậc A-la-hán đã cảm nghiệm giới hạn sức người một khi Đức Điều Ngự phải tự thân giải quyết tất cả các nhu cầu của người học đạo. Từ đó tôn giả Xá Lợi Phất, trưởng tử của Như Lai, bậc đại trí tuệ thường thay thế Đức Phật thuyết giảng diệu pháp, mỗi lúc tứ đài của ngài không được an toàn, được đề cử sống cận kề để phụ tá. Tịnh thất mà bậc tướng quân chánh pháp này sở hữu là hang động nhỏ do thiên nhiên ban tặng bằng ba tảng đá khổng lồ nặng hàng ngàn tấn kết cấu nên, tọa lạc phía trên Tịnh Cốc của tôn giả A Nan. Một đường hầm dựng đứng ngược thẳng lên trong lòng dãy đá hoa cương rắn chắc nối liền trú xứ này với chỗ cư ngụ của Thế Tôn ngay tại đỉnh núi mà kinh sách thường gọi là Hương Phòng. Ngút ngàn giữa trời cao bốn bề lộng gió, đơn độc nhưng sừng sững hiên ngang giữa cảnh bao la của trời đất, Hương Phòng của Đấng Pháp Vương mà có lẽ cũng là tạo phẩm của thiên nhiên đã là bức tranh thiền thoát ra hương vị giải thoát vô úy về đời sống của một bậc giác ngộ. Hình tượng một con chim thú bằng đá do bàn tay của tạo hóa khéo khắc tạc đậu trên triền dốc của ngọn núi đá nhô cao đối diện với chỗ ở của Thế Tôn như là bức bình phong ngăn che chướng khí cho Hương Phòng, một nét đặc thù trong quần thể thánh tích này vẫn tồn tại trong dòng biến dịch vô thường của thời gian qua hơn 2.500 năm. Có lẽ do hình ảnh sống động này mà ngọn núi được gọi là Linh Thú Sơn. Một khoảng đất bằng phẳng, chu vi không quá 20 mét vuông, nằm giữa Hương Phòng và bức bình phong là nơi Đức Phật dùng làm đạo tràng để thuyết giảng rất nhiều bài pháp di diệu. Tại vị trí này, từ tiếng dỗ của bàn tay hay một sự chuyển mình của con chim, muôn thú là âm thanh dội dang khắp núi rừng mênh mông như thể được khuếch đại bằng hệ thống phóng thanh của thế giới hiện đại. Trong chừng mực nào đó, có thể hình dung được rằng những hình ảnh và ngôn từ của các bộ kinh đại thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm được các vị tổ sư trước tác đã bắt nguồn từ sự cảm hứng thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ và quyền bí của ngọn núi thiêng này. Song hành với thời gian qua hàng ngàn năm tháng, hòa trong dáng vẻ trầm mặc mà uy dũng của rừng núi, những ấn tích ngày xưa như đang minh họa cho hậu thế bức tranh toàn cảnh về nếp sinh hoạt của tăng đoàn tại Linh Thú Sơn vào thời bình minh của Phật giáo. Chắc chắn rằng nếp sống diễn ly thiền định không chỉ là biểu mẫu của nhân loại trong thời cổ đại. Trong một phạm trù rộng lớn, nghệ thuật sống này đang thu hút sự quan tâm của thế nhân hiện đại, những người đã và đang kinh qua những khủng hoảng về môi trường sống cả tâm linh lẫn vật chất, vì rằng ý tưởng hành hương Phật địa không những đâm chồi kết lọc trong lòng Phật tử mà là một làn sóng mới dấy lên trong nếp nghĩ suy của những con người ở thế giới văn minh. Ngày nay, Linh Thú Sơn sáng chiều rộn ràng ngôn ngữ của nhiều dân tộc, rực rỡ màu sắc văn hóa từ nhiều quốc gia hẳn đã nói lên khát vọng tâm linh của diện khách. Rõ ràng du khách hành hương về đến núi thiêng này không chỉ để tự thân chứng kiến dấu ngọc của những con người lịch sử nhưng xuất thế siêu phàm mà còn mong được chiêm nghiệm nghệ thuật sống ngập tràn an lạc, hạnh phúc của tiền nhân. Dù rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn gần 30 thế kỷ và dấu tích đời ngài cũng đã trải qua bao độ nắng mưa, đổi thay thế sự, thế nhưng hình ảnh Đức Từ Phụ cùng thánh chúng như còn ẩn hiện đó đây trong không gian linh sơn bát ngát và diệu nghĩa về giáo lý vô ngã, vô thường, ngũ uẩn, duyên sinh luôn hiển bày giữa thế giới tử sinh. Có lẽ rằng cuộc đời sẽ rất bất hạnh nếu nguồn sự pháp từ Linh Thú Sơn không còn vận hành để làm chất liệu nuôi sống cho nhân loại đang khát khao một con đường dẫn đến thế giới chân hạnh phúc. Cũng vậy, cuộc sống của Đà Thành chắc chắn sẽ trở nên đơn điệu nếu tiếng chuông Linh Sơn không còn là một nét văn hóa tinh thần lưu chuyển trong mạch sống của người dân. Nhưng không, chuông chùa Linh Sơn vẫn sáng tối đông đưa như tiếng hót thanh tao của chim hoàng oanh ngân gian thẩm thấu trong mọi ngõ ngách cuộc sống của dân cư Đà Lạt. Dòng nước từ bi trí tuệ bắt nguồn từ sự chứng ngộ chân lý của Đức Phật vẫn đang hiện hành giữa dòng đời sinh diệt. Ai lắng nghe được tiếng chuông giác tỉnh, ai lĩnh hội được diệu âm giải thoát này, ắt hẳn sẽ cảm nhận được an lạc, hạnh phúc trong từng bước đi. Do vậy, đối với thế giới sinh diệt vô thường, Linh Sơn mãi mãi là trú xứ tâm linh để thế nhân quay trở về tìm lại chân tâm Phật tánh của mình. Vì ngàn năm ngót ngọc vẫn còn, ngàn năm mưa pháp từ non đổ về, ngàn năm trôi nổi bến mê, ngàn năm trần thế vọng về nguồn tâm.